Vietnamese Americans, very, very powerful, very, very strong, smart, brilliant, energetic. We love them. You have always stood by me and I will always stand by you.
Betty xin thân ái kính mời quý vị đón theo dõi chương trình Hãy bỏ phiếu cho Tổng thống Donald Trump vào ngày 5 tây tháng 11 năm 2024. Là một cử tri người Mỹ gốc Việt tị nạn cộng sản ở Mỹ, chúng ta còn một vị lãnh đạo với những chính sách mạnh mẽ, kiên cường và dứt khoát chống lại cộng sản. Bên cạnh đó, chúng ta cần những chính sách ưu tiên cho người dân Hoa Kỳ, ưu tiên cho công dân Hoa Kỳ và ưu tiên cho nước Mỹ. Ông bà ta có câu, ăn cây nào, rào cây đó. Là con dân của nước Mỹ, chúng ta hãy ủng hộ chính sách America First Policy. Bỏ phiếu cho Tổng thống Trump là bảo vệ cho tự do ngôn luận, bảo vệ tài khoản hưu trí của quý vị, bảo vệ tương lai cho con em quý vị, bảo vệ những đồng tiền thuế cho quý vị, bảo vệ hòa bình thế giới, ngăn chặn tội phạm. Hãy chung tay làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại. Chương trình sẽ được phát sóng trên channel của Betty Vietnamese American for America First, hệ thống Việt TV, Houston 57.11, Dallas 22.2, Radio Houston 1560 AM, Radio Dallas 1480 AM, Direct Việt TV 2036, 2037, Uno IPTV. Betty xin trân trọng kính mời.
And we are going to make America great again. Thank you once again, Vietnamese Americans, for America First. God bless you. God bless America. Thank you for everything you've done, and have a wonderful evening.
Quý khán giả của Việt TV Channel, xin kính chào quý thính giả của Radio Channel Houston 1560 cũng như là Dallas 1480 AM. Và Betty cũng xin thân ái kính chào quý khán thính giả của Betty. Ngày hôm nay thì Betty muốn lên đây để chia sẻ những cái lời hứa cốt lõi của Tổng thống Trump. Mà những cái lời hứa của Tổng thống Trump đó là những cái chính sách rất là tốt cho người dân Hoa Kỳ. Hôm nay thì chúng ta sẽ đi vào những cái điểm mà sẽ mang lại cái sự an toàn cho người dân ở Mỹ. Betty nghĩ rằng là cho dù ở đâu đi chăng nữa, sự an toàn vẫn là trên hết. Nếu như mà quý vị đi ngược lại so sánh 4 năm dưới thời của Tổng thống Trump đó, thì hầu như là crime rate nó rất là thấp. Và quý vị ngược lại so sánh crime rate dưới thời của Joe Biden và Harris, cái lý do đó mà càng ngày đó cướp nó càng lộng hành, homeless càng nhiều ở những cái tiểu bang dân chủ cũng như là những thành phố lớn dân chủ là vì những cái chính sách thất bại của chính quyền của Joe Biden và Kamala Harris. Thì quý vị biết rằng là 4 năm dưới thời Tổng thống Trump, chúng ta cũng đã có những cái ngày tháng mà quý vị sống thoải mái, cũng như là những cái lời mà Tổng thống Trump hứa thì nó luôn luôn nó đi đôi với lại cái kết quả mà chúng ta đã có. Bây giờ nếu như quý vị có theo dõi những cái chương trình tin tức của Mỹ, chẳng hạn như là Fox News, tôi cho luôn là kể cả những cái channel cánh tả, chẳng hạn là CNN, AP Reuters, MSNBC, NBC hoặc là những local news, thì quý vị thấy những cái hình ảnh mà người dân, những người di dân lậu đó, họ vượt biên giới, họ vào Mỹ. Tôi đang nói hai chữ di dân lậu. Lậu có nghĩa là gì? Là không có hợp pháp. Mà thường thường khi mà quý vị nghe những cái chương trình tin tức fake news á, là những cái chương trình tin tức mà tuyên truyền những cái thông tin mà không đúng á, họ đưa cho quý vị nghe, họ chia sẻ những cái thông tin chỉ có một nửa sự thật thôi, thì họ chỉ nói đúng là chương trình di dân hoặc là những người di dân, nhưng mà thực chất đó là những người di dân lậu, những người di dân bất hợp pháp. Thì đây là những cái lời hứa của Tổng thống Trump để bảo đảm cái sự an toàn cho người dân Hoa Kỳ ở đây. Thứ nhất là bảo vệ biên giới và ngăn chặn sự xâm chiếm của di dân bất hợp pháp. Betty và cái tổ chức của Betty đó là Vietnamese American for America First đã có những cái buổi tổ chức fundraise để ủng hộ cho Tổng thống Trump ngay tại tư dinh của ông ở Mar-a-Lago. Và cái cuộc vận động đó là vào ngày 3 tháng 1 năm 2024 cũng đã có sự có mặt của Tổng thống Trump. Và Tổng thống Trump cũng có phát biểu một cái câu mà bé Tí nhớ hoài, tức là gì? We all Americans. Tất cả chúng ta ai cũng là người Mỹ, chỉ có cái gốc gác của chúng ta khác nhau mà thôi. Chẳng hạn như là người Mỹ gốc Việt, người Mỹ gốc Tàu, người Mỹ gốc Campuchia, người Mỹ gốc Đức, người Mỹ gốc Pháp, người Mỹ gốc vân vân và vân vân. Nhưng chúng ta đều là Americans, tất cả đều là người Mỹ. Và chúng ta vào đây hợp pháp. Bé Tí đã từng nói chuyện với một vài người Việt sống ở đây. Xin phép là tôi không nói là người Mỹ gốc Việt. Tôi chỉ biết họ là người Việt Nam. Nhưng mà khi họ chia sẻ, họ cho bé Tí biết rằng là ô, mình cũng là những người di dân, thì tại sao mình lại không thông cảm cho những người sau này? Thật sự ra quý vị, bé Tí là sinh sau để muộn. Bé Tí qua đây năm 1991, thì bé Tí đi một cái chương trình được là người thân bảo lãnh qua đây, đó là ba bé Tí bảo lãnh bé Tí. Chứ bé Tí không phải là giống như quý vị là vượt biên đi từ năm 1975, đó là những chương trình tị nạn cộng sản. Cái thời mà Boat People đó, thì tất cả mọi người mà đi theo cái chương trình tị nạn cộng sản, quý vị qua đây với cái chính sách là được nước Mỹ bảo trợ, thì đó là một cái chương trình để cho quý vị có một cái status nó gọi là hợp pháp. Nhưng nếu như mà quý vị nhìn vào South Border tức là Mỹ và Mexico, nó có một cái ranh giới, cũng giống như nhà quý vị ở, trong cái khu nhà quý vị ở đó, căn nhà của quý vị và căn nhà của người hàng xóm kế bên luôn luôn có cái hàng rào. Nhà của quý vị luôn luôn có cái cửa, và cửa của quý vị luôn luôn có ổ khóa. Kể cả bây giờ quý vị càng ngày đó thì những cái tên tội phạm đó càng ngày càng lộng hành, mà đa số những tên tội phạm là những người không có giấy tờ, hoặc là những người di dân bất hợp pháp, những người di dân lậu. Thì quý vị muốn bảo vệ cho quý vị, bảo vệ cho gia đình quý vị, thì cái căn nhà quý vị luôn luôn có cánh cửa. Nhà của quý vị và giữa cái nhà của quý vị và cái nhà của hàng xóm luôn luôn có cái hàng rào. Và quý vị thử tưởng tượng đi, cứ mỗi lần mà cái cây sát bên, cái cây của nhà hàng xóm quý vị mọc lên, nó mọc xum xuê mà bên hàng xóm quý vị không có cắt tỉa gọn gàng, quý vị cũng gọi CD xuống, quý vị báo cáo, quý vị mét để cho CD phạt người ta, để cho người ta cắt cái cây đi. Bởi vì sao? Quý vị không có muốn cái space của quý vị bị xâm chiếm. Bây giờ nói về Việt Nam đi, quý vị có thể bước chân vào Việt Nam khi quý vị không có visa hay không? Mặc dù quý vị cũng là người Việt đó, nhưng mà ở nước Việt Nam có cho phép quý vị vào Việt Nam không có visa, không có giấy tờ hay không? Kể cả quý vị có được vào Trung Quốc mà không có giấy tờ hợp lệ hay không? Cũng như là Bắc Hàn, cũng như là quý vị đi qua những cái đất nước khác, không có một đất nước nào cho phép quý vị bước chân vào mà không có giấy tờ hợp pháp cả. Cho nên những cái chính sách của Tổng thống Trump là những chính sách rất có lợi và rất an toàn cho những người đang sống và làm việc hợp pháp tại Mỹ. Điều thứ hai, và cái điều này thì bé Tí nghĩ có rất là nhiều người hiểu lầm cái chính sách của Tổng thống Trump, đó là tiến hành trục xuất, và đây là một cuộc trục xuất lớn nhất lịch sử Hoa Kỳ. Dưới thời của, tức là 3 năm rưỡi nay, quý vị thấy cái tình trạng di dân lậu tràn vào Mỹ đó, mà chúng ta gọi là xâm chiếm tiếng Mỹ là invasion. Những người nào mà không được mời tới đó, mà họ phá rào họ vào đó, đó gọi là invasion. Thì tại sao trục xuất quý vị? Trục xuất là bởi vì đó, khi mà họ tràn vào Mỹ như vậy đó, chính quyền của Joe Biden đã không làm những cái tức là những cái bước đúng để mà điều tra cái lý lịch hồ sơ của họ. Thì trong những người mà tràn vào Mỹ như vậy, không phải nói tất cả đều là những người tốt, cũng không phải tất cả đều là những người xấu, nhưng là sẽ có những thành phần bất hảo, sẽ có những cái thành phần thuộc khủng bố. Mà đây không phải là tôi nói không, đây là tất cả những cái thành phần này nó đều có trong cái data của DHS của Mỹ. Cho nên là tôi nói thật với quý vị đó, nếu như mà quý vị cứ, nếu quý vị ủng hộ cho cái chính sách open border, khác nào quý vị ủng hộ cho cái việc là cái cuộc sống của quý vị nó không có được an toàn. Mà tôi nghĩ là chả ai ủng hộ cái việc đó cả, ai cũng muốn được sự an toàn, ai cũng muốn được bảo vệ. Đó là lý do tại sao quý vị cứ mỗi lần mà bị trộm vô nhà, hay là bị ăn cắp xe, hay là bị đập xe, quý vị đầu tiên là quý vị gọi ai? Cảnh sát. Quý vị cần sự an toàn. Thành phố nào mà thiếu cảnh sát là cái thành phố đó là không được an toàn. Thành phố nào mà nhiều di dân lậu thì cái thành phố đó không được an toàn. Mà dưới thời của Joe Biden cũng như là Kamala Harris thì quý vị thấy rất là rõ ràng. Đặc biệt tôi nói ở đây là thành phố của người Mỹ gốc Việt lớn nhất ở California, đó là Westminster. Mà quý vị hàng ngày quý vị đọc báo đó, hàng ngày quý vị theo dõi tin tức đó, kể cả những cái small business, những người chủ, những người owner, cứ hàng ngày họ rất là lo sợ, bởi vì có những cái trường hợp mà họ cứ đợi khuya thì họ cưa cửa sắt họ vào, hoặc là họ đập cửa họ vào để mà họ ăn trộm, hoặc là có những trường hợp họ ăn cướp, có những trường hợp họ nhập nhà, họ cầm súng, họ dí súng vào con em, những đứa trẻ thì nó sẽ bị traumatized. Cho nên cái việc trục xuất, Tổng thống Trump trục xuất những người di dân lậu, thì thường thường quý vị, tôi thấy những cái channel mà chia sẻ tin tức không có trung thực đó, thì họ hay bẻ cái lời nói của Tổng thống Trump là trục xuất những người di dân. Mà thật sự ra quý vị, cái chính sách di dân á, cái chính sách di trú đó, mà cái việc trục xuất không phải là chỉ có đời Tổng thống Trump, mà là tất cả các đời Tổng thống ai lên hứa cũng đều là tôi sẽ trục xuất những người thành phần di dân lậu. Nhưng mà qua cái miệng của fake news thì nó chỉ còn hai cái chữ di dân. Và đó là lý do tại sao có những cô chú và có nhờ, và chúng ta là người Việt ở đây, thì chúng ta khi mà chúng ta nghe tin tức thì chúng ta phải nghe hết câu chuyện, thì họ lại hiểu lầm là Tổng thống Trump trục xuất những người di dân. Nhưng mà không phải. Bên cạnh đó quý vị, có những người di dân qua đây một thời gian lâu, nhưng mà vì hoàn cảnh họ, hoặc là họ là đã từng phạm pháp và họ không giữ được cái thẻ xanh là cái thẻ thường trú nhân, cho nên dẫn tới việc họ bị trục xuất. Và cái việc họ bị trục xuất là nó theo cái chính sách di trú, chứ không phải đơn phương một mình Tổng thống Trump mà có thể quyết định trục xuất một ai cả. Cho nên trục xuất nó chỉ nằm vào hai trường hợp. Thứ nhất là những nhân vật đã từng phạm tội và họ không giữ được thẻ xanh, họ bị lấy lại thẻ xanh, lấy lại cái legal status để sống ở Mỹ, thì họ sẽ bị trục xuất. Thứ hai thì là những người di dân lậu vào Mỹ bị trục xuất. Trong đó có những thành phần buôn bán thuốc phiện, có những thành phần ăn cướp. Và đặc biệt quý vị nghe Tổng thống Trump nói rất nhiều về MS-13. Okay, thì ngày hôm nay bé Tí muốn chia sẻ những cái chính sách của Tổng thống Trump để bảo vệ sự an toàn cho quý vị. Thêm một điểm nữa, chúng ta sẽ không an toàn khi cái túi tiền của chúng ta nó lủng. Đó tức là gì? Dưới chính quyền của Joe Biden và Kamala Harris thì quý vị thấy cái tình trạng inflation. Inflation là gì? Là tình trạng lạm phát, mà lạm phát rất là cao. Có nhiều người tôi nói chuyện thì họ nói rằng là đâu có sao đâu, dưới thời Tổng thống Trump lạm phát cao hơn. Không có đâu quý vị. Nếu như quý vị đi ngược lại và xem những cái con số đó về cái mức lạm phát dưới thời Tổng thống Trump versus dưới thời của Joe Biden và Kamala Harris, thì cái mức lạm phát của Tổng thống Trump nó là very minimal. Còn bây giờ nè, dưới thời Tổng thống Trump quý vị đổ xăng á, hoặc là quý vị đi mua một cái hộp trứng á, 12 cái trứng á, thế là một dozen á, thì hình như là chỉ có, tôi nhớ chỉ có đồng 49 nè. Mà bây giờ quý vị thử tưởng tượng, mà trứng đó là trứng organic nha, brown egg nha. Bây giờ quý vị thử tưởng tượng quý vị đi mua cái trứng, một chục trứng cũng brown egg, mà bây giờ hình như là 5 đồng hoặc là 6 đồng gì đó. Đó là inflation. Bây giờ quý vị bước ra đường, quý vị đi chợ đó, những ai mà thường xuyên đi chợ nấu ăn cho gia đình đó, hãy để ý khi quý vị trả tiền, quý vị so sánh những cái giá cả của tất cả những vật dụng, trong đó có tiền bill điện, bill nước, bill gas, tiền xăng, tiền cộ, kể cả tiền mướn nhà, kể cả tiền interest, kể cả tiền interest mortgage rate, cũng như là tiền bảo hiểm xe, bảo hiểm nhà, bảo hiểm sức khỏe, tất cả đều tăng rất là cao, đó gọi là lạm phát. Cho nên quý vị vào ngày năm Tây tháng 11 năm 2024, nếu như thực sự quý vị muốn sự an toàn cho mình, cho gia đình, cho con em của quý vị muốn giữ cái túi tiền của quý vị nó không bị lũng, thì quý vị hãy bỏ phiếu cho Tổng thống Donald J. Trump. Bé Tí cảm ơn rất là nhiều quý vị đã theo dõi chương trình Hãy Bỏ Phiếu Cho Tổng thống Trump vào ngày năm Tây tháng 11 năm 2024. Cảm ơn quý vị rất là nhiều và sẽ hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình kế tiếp. Xin trân trọng, kính chào.
Vietnamese Americans, very, very powerful, very, very strong, smart, brilliant, energetic, we love them. You have always stood by me and I will always stand by you.
Tí xin trân trọng kính chào quý khán thính giả của Việt TV Channel cũng như là quý khán thính giả của Bé Tí Vietnamese American for America First và quý thính giả đang lắng nghe Radio Channel Houston 1560 cũng như là ở Dallas 1480 AM. Welcome back to Bé Tí Channel và ngày hôm nay vẫn tiếp theo Bé Tí sẽ chia sẻ tiếp tục những lời hứa cốt lõi của Tổng thống Trump để làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại.
Vietnamese Americans, very, very powerful, very, very strong, smart, brilliant, energetic, we love them. You have always stood by me and I will always stand by you.
Trong show vừa qua thì quý vị đã nghe được những cái điểm và những lời hứa của Tổng thống Trump để bảo đảm sự an toàn của quý vị ở Mỹ bằng cách là secure the border hoặc là secure vô túi tiền, cũng như là cái việc mà tiến hành trục xuất những cái kẻ bất hảo hiện đang sống ở Mỹ bất hợp pháp. Thì bây giờ quay lại thì để làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại thì cái việc mà những cái sản phẩm sản xuất ở Mỹ rất là quan trọng. Như quý vị thấy thì cái tình trạng mà những cái công ty lớn ở Mỹ được chuyển cũng như là gia công ở những cái đất nước khác, chẳng hạn như là Trung Quốc. Hoặc là gần đây nhất thì Tổng thống Trump có chia sẻ trong những buổi rally ở bên Detroit, Michigan. Tổng thống Trump có nhắc tới cái việc mà Trung Quốc đang muốn xây những cái xưởng lắp ráp xe và từ ở Mexico nha. Thì từ Mexico sẽ chuyển xe vào Mỹ để cho nó né cái thuế gọi là tariff tax. Chuyển xe vào Mỹ và bán rẻ. Thì nói thật với quý vị đó là những người mà chúng ta là những người Việt tị nạn cộng sản ở đây, một trong những điểm mà quý vị cũng như là rất là giống với Tổng thống Trump là gì? Chúng ta rất là ghét cộng sản. Cộng sản ở đây không chỉ có Việt Cộng mà có luôn cả Trung Cộng. Đặc biệt người Việt Nam mình rất thù Trung Quốc. Không biết Bé Tí chia sẻ như vậy có đúng hay không? Nhưng mà cái việc bảo vệ những cái sản phẩm mà được sản xuất ở Hoa Kỳ thì ngoài cái việc quý vị giúp cho đất nước mà quý vị đang ở đó, chúng ta ăn cây nào rào cây đó, thì chúng ta ở Mỹ thì dĩ nhiên chúng ta phải cần nước Mỹ vĩ đại. Chúng ta cần có nước Mỹ phải có nhiều công ty ở đây. Thì khi mà có nhiều công ty sản xuất những cái sản phẩm ở đây, manufacture ở đây, thì nó sẽ tăng lên cái gì quý vị? Việc làm. Sẽ có nhiều người có công việc làm hơn. Nói tới việc làm thì tôi phải chia sẻ một cái con số mà tôi nghĩ rằng là có rất là nhiều cái channel, kể cả những cái đài truyền hình Việt Nam ở đây họ không chia sẻ những cái con số đó. Chẳng hạn như vừa rồi thì chính quyền của Joe Biden và Kamala Harris đã cũng như là họ record sai cái con số mà những người mà được tức là cái con số mà có thêm việc làm đó, họ record sai tới 800 gần 850.000 công việc. Nói thật với quý vị nha, đây là một cái con sai số, con số nó sai số quá lớn đi. Mà tôi thì cho tới giờ phút này thì tôi không có tin. Đây là cá nhân bé tí thôi, còn cá nhân quý vị tin là chuyện của quý vị. Nhưng mà tôi ở đây để tôi chia sẻ những cái sự thật. Tại vì quý vị biết mà, mình sống dưới cái thời nào thì mình phải hiểu. Là ở Mỹ cứ mỗi 4 năm là chúng ta có một tổng thống khác, hoặc là mỗi 4 năm hoặc 8 năm thì chúng ta thay đảng. Một là đảng Dân Chủ, hay là đảng Cộng Hòa. Thì cả hai đảng đó họ có những cái chính sách khác nhau. Thì cứ mỗi năm, mỗi quý họ đều phải report những cái con số công ăn việc làm tăng bao nhiêu, giảm bao nhiêu. Nhưng mà thật sự tôi rất là thất vọng với chính quyền của Joe Biden và Kamala Harris. Bởi vì họ đã nói láo với một cái con số rất là lớn, là gần cả triệu, tức là trên 850.000 position họ reported, but it's not like that. Cái đó là một cái con số quá lớn. Thì quay ngược trở lại cái việc mà Tổng thống Trump sẽ làm cho nước Mỹ trở thành nơi sản xuất năng lượng nổi bật nhất thế giới, cũng như là sẽ đem những cái công ty của Mỹ đem về Mỹ để gia công ở Mỹ, manufacture ở Mỹ, tạo thêm công việc làm ăn cho những người ở Mỹ. Bây giờ dưới thời Tổng thống Trump, quý vị còn nhớ có một giai đoạn dưới thời Tổng thống Trump, đó là những cái barrel dầu á quý vị, đó là năng lượng independent á. Những cái barrel dầu nó xuống $0. Bây giờ quý vị thử đi đổ xăng đi. Tại sao giá xăng nó tăng cao như vậy? Là bởi vì chúng ta phải depend on dầu hỏa của nước ngoài, của foreign country, mà chúng ta không tự tạo ra được năng lượng dầu nơi chúng ta ở. Giờ quý vị ngồi, quý vị xem lại dưới thời Tổng thống Trump, quý vị đổ xăng 1 gallon bao nhiêu? Và bây giờ quý vị đang đi đổ xăng 1 gallon bao nhiêu? Thử nha, quý vị thử xem lại đi. Thì dĩ nhiên là dưới thời Tổng thống Trump là tôi nhắm mắt là tôi cũng biết là cái giá xăng nó rẻ hơn bây giờ. Rẻ hơn rất nhiều. Quên, chúng ta hãy đừng có argue là ông Trump xấu, bên kia nói chuyện dễ nghe hơn, ông Trump nói chuyện khó nghe quá. Chúng quý vị hãy thực tế một chút, nhìn vào những con số. Chỉ có những con số mới nói lên được cái nền kinh tế đó tốt hay xấu mà thôi, chứ không phải qua miệng của news anchor. Okay. Và ngăn việc thuê mướn lao động bên ngoài nước Mỹ, và sẽ biến nước Mỹ trở thành cường quốc sản xuất, như bé tí đã chia sẻ rồi. Có những cái công việc quý vị, người Mỹ ở đây họ không đi làm. Bây giờ tôi nói quý vị đừng có buồn, đừng giận bé tí nha. Bởi vì cái chính sách social welfare của Mỹ nó quá dễ dàng đi, thì nó tạo ra những người mà họ lười biếng. Những con người lười biếng họ muốn đi làm. Thì ở Mỹ mà quý vị không đi làm, quý vị không có income, quý vị vẫn ăn được welfare. Quý vị không đi làm, quý vị không có income thì quý vị vẫn được housing, hoặc là quý vị được cái chương trình hỗ trợ HUD House Section 8, hoặc là quý vị không có income thì quý vị vẫn được y tế miễn phí. Và những cái chương trình đó quý vị, có những thành phần không hợp lệ để hưởng. Đó là những ai? Di dân bất hợp pháp. Những người không có giấy tờ. Quý vị thử tưởng tượng đi. Giờ đây là một cái thí dụ rất là gần gũi với chúng ta. Ok. Ở trong nhà chúng ta, quý vị đi làm cực nhọc để kiếm tiền về nuôi con quý vị. Right. Quý vị có chấp nhận nuôi một người bên ngoài không liên quan mà quý vị thấy người đó tay chân đầy đủ, lành lặn, không chịu đi làm không? Có không? không ai chấp nhận cả. Kể cả khi quý vị có anh em ruột thịt ở chung trong nhà mà họ lười biếng, họ không chịu đi làm, họ ở chung nhà với quý vị mà không chịu trả tiền nhà, không chịu xe tiền bill, tiền điện, không chịu xe tiền đồ ăn, tiền thức ăn, quý vị cũng khó chịu mà, đúng không? Huống hồ chi tất cả những cái khoản social welfare đó, đó là những cái đồng tiền thuế, những cái đồng tiền thuế của những cái thời gian quý vị đi làm đổ mồ hôi sôi nước mắt. Chỉ có những người thực sự đóng thuế họ mới thấy đau. Vì sao? Vì đó là những đồng tiền thuế của quý vị nuôi những thành phần di dân lậu. Tôi lặp lại, di dân lậu. Không có ai chấp nhận. Tại vì sao quý vị? Có nhiều người đó vô Mỹ nói, trời ơi, chính phủ cho tôi tiền. Chính phủ cho tôi tiền welfare tháng nhiêu tiền. Tiền food stamp tháng nhiêu tiền. Đi vô Mỹ đi, chỗ Mỹ nó đã lắm. Vô Mỹ là đi khám bệnh miễn phí. Đi vô Mỹ là ta nói là không cần đi làm. Nếu mà mình nghèo quá thì mình cũng được chỗ ở miễn phí. Chính phủ không có chính phủ nào cho hết đó quý vị. Đó là những đồng tiền thuế của những người đóng thuế. Chứ không có chính phủ. Chính phủ không có tiền. Những đồng tiền mà chính phủ spend đó là những đồng tiền thuế của người dân. Cho nên cái việc mà họ mướn, chẳng những họ mướn những cái người lao động bên ngoài nước Mỹ, thì từ cái việc mà mướn những người lao động bên ngoài nước Mỹ sẽ làm cho những người bên trong nước Mỹ mất việc, không có việc. Đúng không? Người Việt Nam mình có cái câu gì? Khôn nhà dạy chợ. Khôn nhà dạy chợ. Những người bên ngoài họ vào đây không có giấy tờ. Rồi quý vị phải nuôi họ đủ thứ trơn á. Quý vị phải nuôi họ. Mà thí dụ như ngày xưa đó quý vị, khi mà quý vị đi tị nạn đó, thường thường là tị nạn chính trị, hoặc là tị nạn tôn giáo, hoặc là tị nạn về giới tính. Tức là có những cái đất nước đó quý vị, họ không có chấp nhận LGBT, thì họ qua đây họ tị nạn. Nhưng có những người đi tị nạn kinh tế, những người qua đây vì kinh tế, quý vị để ý đi, border sau border, cả đoàn người cứ đi vào sau border của Mỹ đó, cả đoàn người, quý vị nhìn họ đi. Trai tráng thanh niên, quý vị có thấy ai mà bị cưỡng bức hay là ức hiếp hay là đang bị oan ức vì chính quyền họ đàn áp họ không? Không. Và cái chính sách của Joe Biden và Kamala Harris đã tạo cho những thành phần buôn người có điều kiện để làm những công việc này. Tức là cứ mỗi đầu người mà vào South Border thì họ chi trả một số tiền. Nếu như quý vị có thời gian, tôi sẽ chia sẻ một cái đoạn document. Và những người mà họ di dân lậu vào Mỹ đó, họ chia sẻ họ phải trả bao nhiêu tiền để họ vào, họ băng qua cái South Border. Chưa nói tới những cái sự nguy hiểm khi mà họ băng qua South Border. Nếu mà họ bắt gặp những cái tên mà gọi là human trafficking đó quý vị. Human trafficking. Cho nên với những cái chính sách của Tổng thống Trump đó quý vị, sẽ bảo vệ sự an toàn của quý vị. Ngày hôm nay tôi nói tới hai cái điểm. Đó tức là làm cho nước Mỹ trở thành nơi sản xuất năng lượng nổi bật nhất thế giới, và chúng ta đã từng được như vậy. Ở thời điểm đó, một thùng xăng xuống zero đồng đã từng có. Cũng như là ngăn việc thuê mướn lao động bên ngoài nước Mỹ, để cho người dân Mỹ có công ăn việc làm. Thêm một điểm nữa là quý vị, giảm thuế cho những người lao động, giảm thuế nhiều cho những người lao động, cũng như là no tax on tips. Thật sự mà không ai muốn trả thuế nhiều hết trơn đó quý vị. Không ai mà làm trăm đó, tôi làm trăm đô, tôi volunteer để tôi đóng thuế 40 đô. Không có ai vậy đâu. Cho nên cái chính sách sắp tới đây năm 2025, nếu như Tổng thống Trump được quý vị bỏ phiếu mạnh mẽ và trở lại tòa Bạch Ốc đó, thì tôi nghĩ là những cái người mà làm về hospitality họ sẽ rất là thích. Bởi vì sao? No tax on tips. Những đồng tiền tê, những đồng tiền bô, những đồng tiền tip của họ không bị đánh thuế. Và cái điều này rất là quan trọng. Và chương trình sau Betty sẽ nói về no tax on social security. Đó là rất có lợi cho những người lớn tuổi. Và Tổng thống Trump có hứa rằng là những cái đồng tiền lương hưu trí của quý vị lãnh đó, sau khi quý vị làm cả cuộc đời, quý vị đóng thuế để mai này quý vị về hưu á, thì những cái đồng tiền hưu trí đó không cần phải đóng thuế. Rất cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Hãy bỏ phiếu cho Tổng thống Trump vào ngày 5 tây tháng 11 năm 2024. Và Betty xin hẹn gặp lại quý vị ở những show kế tiếp. Xin thành thật cảm ơn. Betty xin thân ái kính chào quý vị và welcome back to Betty Channel Vietnamese American for America First, cũng như quý vị đang theo dõi qua hệ thống truyền hình Viet TV và radio channel ở Houston 1560 và ở Dallas là 1480 AM. Welcome back. Và ngày hôm nay thì cũng giống như là lời hứa của cái show vừa rồi, Betty có nhắc tới cái việc là no tax. Đó là cái lời hứa của Tổng thống Trump, tức là no tax on social security. Bấy lâu nay thì vì là làm việc độc lập, Betty không có involve nhiều ở cộng đồng. Cho nên là những cái lời mà tuyên truyền về việc Tổng thống Trump cắt giảm Medicare, cũng như là Tổng thống Trump cắt giảm những cái benefit của chính phủ, thì cái điều này đó, khi mà họ nói chữ cắt giảm đó, thì họ không nói lý do tại sao. Đó, cho nên ngày hôm nay thì Betty sẽ đặc biệt Betty nói sâu tí xíu về cái việc mà cắt giảm những chương trình phúc lợi xã hội, trong đó có social security. Nếu mà nói về cắt giảm đó thì chỉ có hai trường hợp nha. Actually chỉ có một trường hợp thôi. Đó tức là quý vị không có, tiếng Mỹ nó gọi là ineligible đó, tức là quý vị không có hợp lệ để nhận cái chương trình đó. Tại sao không hợp lệ? Đối với chúng tôi đó là những người đóng thuế đó, thì chúng tôi focus vào cái việc những người được hưởng là những người đã đi làm, có làm thì mới có ăn, không dưng ai dễ đem phần đến cho. Cho nên đó, những cái người qua đây mà không có giấy tờ hợp lệ mà được hưởng những cái chương trình mà đáng lý ra quý vị đóng thuế cả đời quý vị được hưởng, mà khi quý vị về già quý vị còn phải đóng thuế thêm nữa, quý vị có mệt mỏi không? Để Betty phân tích thêm một tí xíu về cái việc mà đóng thuế nè. Khi quý vị đi làm, quý vị làm W-2 đó nha, làm lãnh check mỗi 2 tuần đó, làm tính giờ W-2 đó.
Vietnamese Americans, very very powerful, very very strong, smart, brilliant, energetic, we love them.
Rồi sau khi quý vị nhận tiền về lại rồi á, quý vị đi mua nhà, quý vị phải đóng thuế trên cái tiền nó gọi là sales tax. Đúng không? Rồi khi quý vị bán căn nhà quý vị mà có lời á, quý vị cũng phải đóng thuế trên tiền lời. Rồi khi quý vị về hưu á, quý vị nhận được tiền hưu trí rồi quý vị cũng phải đóng thuế. Cho nên chỉ có những người đóng thuế cả đời họ nghe những cái chính sách mà freeloaded của chính quyền Joe Biden và Kamala Harris thì họ mới bực bội mà thôi. Bởi vì sao quý vị? Tức là đi ngược trở lại cái câu có làm thì mới có ăn. Và ông bà ta ngày xưa tới giờ rất là hay về những cái thành ngữ, những câu ca dao tục ngữ, những câu thành ngữ mà Betty nghĩ nếu mà áp dụng trong trường hợp này thì tôi hoàn toàn đồng ý cái việc có làm thì mới có ăn. Thưa quý vị, cứ thử tưởng tượng quý vị nấu ăn xong, quý vị dọn lên bàn, tự nhiên đâu đâu có người lạ nhảy vô ăn quá trời quá đất luôn, quý vị có chịu không? Không. Quý vị nấu đồ ăn, quý vị đi làm là cho quý vị hoặc cho gia đình quý vị, chứ không có ai mà chấp nhận cho một người lạ. Quý vị nấu xong, quý vị dọn sẵn lên bàn, họ nhảy vô họ ăn, cũng giống như quý vị đóng thuế cả cuộc đời quý vị mà cho tới già quý vị vẫn còn phải đóng thuế, mà những người vào Mỹ hoặc là những người lười biếng ở trong xã hội họ không chịu đi làm á, mà họ cứ ở nhà họ hưởng đó. Tức là họ nhận những cái sự trợ cấp của chính phủ mà trong khi đó họ hoàn toàn có thể đi làm đó. Thì quý vị, có những trường hợp quý vị biết mà quý vị tức lắm, đúng không? Cho nên, cái trường hợp cắt chỉ có nằm rơi vào trường hợp là quý vị không phù hợp để nhận những cái khoản lợi tức đó mà thôi. Nhưng mà tôi phân tích ra, tôi phân tích thêm một tí xíu cho quý vị hiểu về cái sự cắt giảm. Tổng thống Trump không có cắt giảm gì cả. Chỉ có là quý vị eligible hoặc quý vị ineligible. Bên cạnh đó quý vị, Tổng thống Trump còn hứa là không có đánh thuế trên những đồng tiền hưu trí của quý vị, đó là Social Security, khi quý vị về hưu. Còn cắt giảm là như thế này. Chính sách của dân chủ Mỹ, chính sách của Joe Biden và Kamala Harris, họ luôn luôn đâm đâm, đau đấu. Họ muốn tăng cái tuổi mà quý vị về hưu. Hiện bây giờ thì quý vị 67 tuổi mới được về hưu, đúng không? Right. Thì bây giờ đó là họ muốn tăng lên 70 tuổi. Quý vị biết lý do tại sao không? Biết lý do tại sao không? Tại vì những đồng tiền thuế quý vị đóng vào, chính phủ đã mạnh tay chi trả, mà họ chi trả cho những cái budget mà hoàn toàn không liên quan tới những người dân Hoa Kỳ. Tiền họ thu vào thì ít, họ chi trả ra thì nhiều. Ở cái show trước tôi đã nhắc tới inflation. Quý vị biết tại sao mình bị inflation không? In tiền. Mà in tiền là cái nợ trần nó sẽ cao. Mà nợ trần cao đó thì họ sẽ tăng thuế của quý vị. Chẳng những thuế đời của chúng ta bây giờ, mà tới đời con, đời cháu, họ trả hoài nợ không hết. Cắt giảm là chính sách của Joe Biden, họ không cắt, đúng không? Nhưng họ tăng cái tuổi hưu trí của quý vị, tức là đáng lý ra 67 tuổi quý vị đã có thể về hưu, quý vị đã có thể đi du lịch, quý vị đã có thể ở nhà chăm sóc vườn tược, chẳng hạn như ngồi coi chương trình của bé tí mà không lo lắng, nhưng không. Quý vị vẫn phải đi làm, vẫn phải đóng thuế cho tới 70 tuổi, người ta nói 60 năm cuộc đời. Mà thường thường làm tới 60 năm phải dứt, đúng không? Phải ngưng. Nhưng mà không, càng ngày chính phủ họ càng tăng cái tuổi hưu trí của quý vị lên để làm chi? Quý vị phải tiếp tục đi làm và phải tiếp tục đóng thuế. Đó tức là cắt Social Security. Còn vấn đề Medicare, vấn đề Medicare họ tuyên truyền rằng là Tổng thống Trump mà làm Tổng thống thì ổng sẽ cắt Social Services, ổng sẽ cắt Medicare. No, khi quý vị tới 65 tuổi, quý vị sẽ được hưởng cái chương trình Medicare. Medicare đó là gì? Medicare đó là chương trình bảo hiểm y tế cho những người khuyết tật hoặc là những người đến 65 tuổi. When you turn 65, khi quý vị tới 65 tuổi, quý vị sẽ có Medicare. Thì không ai cắt được Medicare của quý vị cả. Và họ lấp liếm ở cái chỗ khi họ tuyên truyền là như thế nào. Cái họ gọi là Medicare không phải, đó là Medicaid. Mà Medicaid là nó thuộc cái diện là low income. Mà đã nói tới low income thì quý vị phải eligible. Mà eligible là gì? Eligible là hội đủ điều kiện. Cho nên khi họ tuyên truyền đó, tôi nghe tôi rất là, tôi cảm thấy rất là bực bội. Tại vì quý vị biết rồi, bé tí không có phương tiện để bé tí lên, bé tí giải thích cho quý vị thế nào gọi là cắt. Họ cắt họ không cần phải nói anh chị không anh chị đang có Medicare chứ gì, tôi sẽ lấy lại, cái đó gọi là cắt. Hoặc là anh chị đang hợp lệ để anh chị hưởng Medicare, hoặc là anh chị đang hợp lệ để hưởng Medicaid. Medicaid là chương trình y tế low income của California, còn Medicaid là chương trình y tế low income của 50 tiểu bang, nó gọi là Medicaid. Khi nào cắt là người ta lấy lại nó mới gọi là cắt. Đằng này quý vị cứ nói không là ông sẽ cắt, nhưng không, cái đó là cái quyền lợi của những người khi mà tới 65 tuổi hoặc những người disabled là những người khuyết tật. Không ai cắt được cả. Cũng chả có ai cắt cái tiền Social Security của quý vị được, bởi vì đó là những cái khoản tiền quý vị đã đóng trong cái quá trình quý vị đi làm. hoặc là quý vị làm ở Mỹ, quý vị đóng thuế đủ 40 tín chỉ, thì quý vị sẽ có được hưởng cái số tiền của Social Security. Không ai cắt được cái này cả. Tổng thống Trump, kể cả Tổng thống Trump ba đầu sáu tay cũng cắt không được. Muốn cắt là phải đổi luật, phải có một cái dự luật mới. Cho nên cái việc mà họ tuyên truyền Tổng thống Trump cắt này cắt kia là hoàn toàn không có. Nhưng mà tôi có thể tôi nói ra một cái điều này là chính quyền của Joe Biden và Kamala Harris, hoặc là những người đang muốn tăng cái tuổi hưu trí của quý vị, đó mới gọi là cắt. Bởi vì sao? Họ cắt quý vị 3 năm, đáng ra quý vị được hưu trí, quý vị được nghỉ ngơi thoải mái, không quý vị vẫn phải đi làm cho tới 70 tuổi. Và đó là chính sách của họ nếu như mà Kamala vào tòa bà đốc. Đó mới là cắt. Cắt bằng cách gì? Kéo dài cái tuổi hưu trí của quý vị. Cắt bằng cách gì? Đánh thuế trên cái tiền hưu trí của quý vị. Đó là cắt. Nhưng nếu như quý vị không muốn đóng thuế trên những đồng tiền quý vị đã đi làm, đó là cả cuộc đời quý vị rồi, thì quý vị nhớ rằng là hãy bỏ phiếu cho Tổng thống Trump. Ngày 5 Tây tháng 11 năm nay, tức là năm 2024, không muốn đóng thuế nhiều thì hãy bỏ phiếu cho Tổng thống Trump. Quý vị biết rằng là Tổng thống Trump á, ổng propose một cái chính sách để giảm thuế cho những cái công ty nào mà đem về Hoa Kỳ sản xuất những cái product ở Hoa Kỳ, thì sẽ được giảm thuế corporation tax xuống 15%. Cũng như là no tax on tips, no tax on social security. Đó là những cái chính sách thực sự giúp cho quý vị. Chứ bây giờ tôi nói thật với quý vị á, chả ai mà muốn, tôi nói là đi làm cả đời mà đóng thuế cả đời, đóng thuế tới chết cũng phải đóng thuế. Quý vị có biết ở Mỹ là khi quý vị chết quý vị cũng phải đóng thuế không? À, khi quý vị qua đời, nó có cái gọi là nó gọi là estate tax. Không cần biết quý vị có tài sản hay không, quý vị vẫn phải đi khai thuế lần cuối cùng. Final tax filing. Đóng thuế cho tới chết. That's America. Ok. Tôi nói tí xíu về tự do ngôn luận. Tôi không còn biết quý vị ủng hộ Dân Chủ hoặc là Cộng Hòa. Nhưng mà quý vị phải đồng ý với BT ở một cái điểm này. Nước Mỹ là một đất nước tự do. Và đó là lý do tại sao chúng ta có mặt ở Mỹ ngày hôm nay. 49 năm, quý vị tị nạn cộng sản ở đây, quý vị đi tìm hai chữ tự do. Mà thật sự ra ở Mỹ cho tới giờ phút này thì tôi thấy tự do ngôn luận không còn nữa. Nếu như quý vị có theo dõi, nếu như mà các cô chú mà đang theo dõi cái show của Bé Tí ngày hôm nay đó, tôi có cái YouTube, cái channel tôi nói về tự do ngôn luận mỗi ngày. Tự do ngôn luận là quý vị được quyền đưa ra cái quan điểm của quý vị. Nhưng bây giờ thì hầu như là không còn nữa. Nếu quý vị có chơi Facebook, hoặc là quý vị có YouTube, và đặc biệt là những người mà hay lên tiếng nói mạnh mẽ như Bé Tí và chia sẻ sự thật, thì hầu như là bị bịt miệng. Và kể cả những cái sự việc mà đã xảy ra với Tổng thống Trump, chẳng hạn như gag order của ông Merchant Judge ở bên Manhattan, New York, cũng như là năm 2021 ngày 6 tháng 1, thì có những cái bài phát biểu của Tổng thống Trump mà ở bên Twitter cũng như là Facebook cũng như là YouTube họ đồng loạt họ lấy xuống. Đó là họ bịt miệng người ta. Kể cả bây giờ tôi nói thật quý vị, mới vừa rồi nè, có một cái tin là hai chiếc xe bus bị lô chát. Và những người lô chát hai chiếc xe bus, trong xe bus đó có rất là nhiều học sinh. Tuổi ở độ tuổi, trong cái độ tuổi của high school đó quý vị, trung học á. Thì những cái thằng mà nó lô chát, tức là nó ăn cướp hai chiếc xe bus đó đó. Nó là illegal immigrants, là những người di dân bất hợp pháp. Thì khi mà tôi chia sẻ cái tin tức này lên Facebook đó, thì Facebook lấy xuống nó cho rằng là misinformation. Hoặc là khi tôi nói về những cái tin tức như vậy nè, ở bên YouTube thì nó bịt miệng, nó take down, nó nói là misinformation. Thế nào gọi là misinformation? Khi một sự việc đã xảy ra, quý vị, từ xưa tới giờ tôi chưa biết là the fact là misinformation. Cho nên bây giờ thì thời gian cũng có giới hạn cho mỗi cái show của bé Tí. Cho nên show kế tiếp bé Tí sẽ elaborate more thêm về vấn đề tự do ngôn luận ở Mỹ còn hay không. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của bé Tí, chương trình Hãy Bầu Cử, Hãy Đi Bầu, Hãy Bỏ Phiếu cho Tổng thống Trump vào ngày 5 tây tháng 11 năm 2024. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị những chương trình kế tiếp. Bé Tí xin thân ái kính chào quý khán thính giả ở khắp nơi trên thế giới của Việt TV Channel Network, cũng như là quý khán thính giả của Bé Tí Channel Vietnamese American for America First, và quý khán thính giả đang lắng nghe Radio Houston 1560 AM cũng như là Radio Dallas 1480 AM. Và trở lại với chương trình Hãy Bỏ Phiếu cho Tổng thống Donald J. Trump vào ngày 5 tây tháng 11 năm 2024. Ngày hôm nay bé Tí xin chia sẻ nguyên 20 lời hứa, nó gọi là core value, mà dịch ra tiếng Việt là những cái lời hứa cốt lõi để mang nước Mỹ vĩ đại trở lại, để mang lại sự an toàn cho người dân Hoa Kỳ. Lời hứa đầu tiên là bảo vệ biên giới và ngăn chặn sự xâm chiếm của di dân bất hợp pháp. Lời hứa thứ hai là tiến hành hoạt động trục xuất lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Thì lý do như thế nào bé Tí đã đề cập trong cái show đợt trước rồi. Lời hứa thứ ba là chấm dứt sự lạm phát và làm cho những cái giá cả ở nước Mỹ hợp lý trở lại. Lời hứa thứ tư làm cho nước Mỹ trở thành nơi sản xuất năng lượng nổi bật nhất trên thế giới. Thứ năm là ngăn việc thuê mướn lao động bên ngoài nước Mỹ và biến nước Mỹ trở thành cường quốc sản xuất. Lời hứa thứ sáu là giảm thuế sâu cho những người lao động và không đánh thuế trên những đồng tiền thích. Việt Nam mình gọi là bo đó. Thứ bảy là bảo vệ hiến pháp, dự luật nhân quyền và các quyền tự do căn bản, trong đó quan trọng nhất là tự do ngôn luận, tự do tôn giáo và quyền tự do được trang bị vũ khí. Tức là nếu mà dịch ra tiếng Việt nó là trang bị vũ khí, nhưng mà thật sự là quý vị carry on để chi, để bảo vệ cho bản thân quý vị. Thứ tám là ngăn ngừa chiến tranh thế giới thứ ba, mang lại hòa bình ở châu Âu, Trung Đông và xây dựng hệ thống lá chắn phòng thủ tên lửa vòm sắt trên lãnh thổ Hoa Kỳ. Tất cả đều sẽ được sản xuất ở Hoa Kỳ. Thứ chín là ngăn ngừa việc vũ khí hóa của chính phủ để chống lại người Mỹ. Cái phần thứ chín này nè, qua cái thời của Tổng thống Trump đó thì quý vị biết những cái hành động mà họ vũ khí hóa cái quyền lực của họ khi họ đang nắm quyền trong tay, thì quý vị biết lý do tại sao. Bởi vì không chỉ những Tổng thống Trump sẽ bị ảnh hưởng, mà bất kỳ đảng nào lên nắm quyền thì cái người mà đang tranh cử mà đảng đối lập đó họ cũng sẽ bị ảnh hưởng. Nếu như mà họ thực hiện được cái việc này đối với Tổng thống Trump thì nó sẽ trở thành một cái tiền lệ rất xấu ở Mỹ. Việc thứ 10 là ngăn chặn những hoạt động tội phạm của những thành phần bất hảo di dân lậu, di dân bất hợp pháp, phá hủy những thỏa thuận buôn bán chất gây nghiện, chất cấm từ các tổ chức ở bên nước ngoài, dẹp những băng nhóm tội phạm và bỏ tù những kẻ tội phạm hung bạo, trong đó có bắt cóc trẻ em, hiếp dâm trẻ em. Thế. 11, xây dựng lại những thành phố của chúng ta bao gồm thủ đô Washington, DC, làm cho những thành phố xinh đẹp trở nên an toàn, sạch sẽ trở lại. 12 là hiện đại hóa và tăng cường quân đội của chúng ta, làm cho quân đội Hoa Kỳ trở nên mạnh mẽ và quyền lực nhất thế giới. 13 là giữ cho đồng đô la Mỹ mãi là đồng tiền dự trữ của thế giới, đồng tiền có giá trị nhất ở thế giới. Quý vị để ý tới hiện bây giờ đó, chúng ta trao đổi thương mại trên thế giới đa số là đồng đô la, kể cả cái việc mà người Việt Nam ở trong nước quý vị mà hễ nói tới tiền tệ là họ luôn luôn họ dự trữ đô la, họ dự trữ US dollar, chứ họ không có dự trữ tiền euro hoặc là tiền pound của Anh hoặc là những đồng tiền của các nước khác, mà chỉ có đô la Mỹ mà thôi. Cho nên cái việc mà giữ cho đồng đô la Mỹ mãi là đồng tiền dự trữ của thế giới, đây rất cần thiết cho một cái cường quốc mạnh như là nước Mỹ, và lời hứa này chỉ có thể đến từ Tổng thống Trump mà thôi. 14 là đấu tranh bảo vệ an ninh xã hội, chương trình bảo hiểm sức khỏe liên bang dành cho những người lớn tuổi, đó là Medicare. Và quý vị biết là cái chương trình Medicare này đó, trong năm 2023, Bế Tiến nhắc tí xíu, mặc dù Bế Tiến là đang muốn đọc hết cho quý vị nghe cả 20 lời hứa, nhưng mà năm 2023, 2023 là dưới thời của ai? Dưới thời của Joe Biden và Kamala Harris. Mà trong năm 2023 mà cái con số bị cắt giảm trên an ninh xã hội và cả Medicare là tới 21%. Okay. Cho nên những ai đó mà đang tuyên truyền là Tổng thống Trump sẽ cắt giảm an ninh xã hội, sẽ cắt giảm Medicare là hoàn toàn không phải là sự thật. Bây giờ tôi đọc lại cái phần 24, đấu tranh và bảo vệ an ninh xã hội, chương trình bảo hiểm sức khỏe liên bang dành cho những người lớn tuổi và không có bất kỳ suy giảm quyền lợi nào, không có cắt đi một cái quyền lợi nào cả, kể cả những thay đổi trong độ tuổi về hưu. Cái phần này thì bác Tý đã nhắc sơ sơ rồi thì phải, về cái việc mà cắt giảm Social Security đó. Cái việc mà không có tăng cái độ tuổi hưu trí là đã không cắt giảm rồi. Nhưng mà đối với phe dân chủ đó thì họ rất là muốn tăng cái độ tuổi hưu trí của quý vị. Mà khi họ tăng độ tuổi hưu trí của quý vị thì có nghĩa là quý vị phải đi làm lâu hơn và phải đóng thuế nhiều hơn. 15 là hủy bỏ việc bắt buộc sử dụng cái việc mà chạy xe điện và bỏ đi những quy định tốn kém. À, cái việc chạy xe điện này nó rất là vui. Thực sự đó quý vị, không phải là Tổng thống Trump là hoàn toàn 100% chạy xe xăng. Cũng như việc ông Elon Musk hiện bây giờ là đã endorse Tổng thống Trump rồi đúng không? Nhưng ông Elon Musk là hoàn toàn, ông là coi như là tiên phong sản xuất xe điện ở Mỹ. Đó là những chiếc xe của công ty Tesla. Mặc dầu ông là sản xuất xe điện, nhưng ông vẫn đồng ý với Tổng thống Trump về cái chính sách là không bắt buộc. Ở những cái gì mà bắt buộc, mandate, quý vị cứ nhớ đi, bắt buộc hoặc là mandate là nó nằm ở dưới cái sự control, mà control thì chỉ có độc tài mới control mà thôi. Cho nên không phải là Tổng thống Trump hoàn toàn 100% là xe chạy xe xăng không đâu. Tổng thống Trump là leave you a choice, you have a choice, tức là có một cái sự lựa chọn. Quý vị có thể chọn chạy xe điện nếu như quý vị thích, hoặc là quý vị có thể chọn chạy xe xăng nếu như quý vị thích. Giống như tôi vừa mới mention ông Elon Musk xong, ông Elon Musk cũng nói là không có cái gì là 100% cả. Quý vị vẫn có thể chọn chạy xe xăng, bởi vì sao? Có những chiếc xe điện quý vị cần cái máy phát điện để mà kiểu như là charge điện, mà những cái máy phát điện nó cần gì? Còn xăng dầu. Và kể cả Tổng thống Trump, quay ngược trở lại cái việc mà Tổng thống Trump xe điện hay là xe xăng, thì quý vị biết những cái golf club á, những cái chiếc xe mà chạy golf course đó, nó đâu phải là chạy bằng xăng dầu. Tất cả là chạy bằng điện. Cho nên là cái việc mà khi quý vị nhớ giùm cho bé Tí đi, và khi quý vị nghe họ tuyên truyền á, quý vị phải hiểu rằng là những cái chữ chân là mandate là bắt buộc, mà bắt buộc á là control chỉ có thể độc tài mới control quý vị mà thôi. Giống như Obamacare, mặc dầu tôi bán Obamacare thực sự không phải là cái tên gọi Obamacare, mà nó là Affordable Care Act vào năm 2010. Thì 2012 nó mới thực hiện được. Thì 2010 cái Affordable Care Act ra đời, và lý do tại sao quý vị gọi là Obamacare là tại vì nó dưới cái thời của ông Obama. Mà những ai mà đang có cái bảo hiểm Affordable Care Act, khi mà nó affordable but it's not affordable, mà họ bắt buộc tất cả mọi người phải mua bảo hiểm, trong khi đó mua bảo hiểm là sự lựa chọn cho họ. Nhưng mà có nhiều người mua bảo hiểm không bao giờ xài bởi vì họ rất là khỏe. Có nhiều người tôi nói là đáng lý ra phải đi làm để mua bảo hiểm, nhưng mà không, họ không mua bảo hiểm để họ sao, họ lười biếng, họ ở nhà, họ ăn trợ cấp để họ hưởng Medicare, họ được miễn phí, cho nên nó không có công bằng. nó không có công bằng. Cái bảo hiểm sức khỏe Affordable Care Act cũng giống như là quý vị hay nói là lấy của người giàu chia cho người nghèo đó. Thì trong cái trường hợp bảo hiểm Affordable Care Act mà họ bắt buộc mọi người đều phải mua bảo hiểm, trong khi đó có những người người ta chưa có cần đến, người ta chưa cần đến, kể cả người ta đi khám bác sĩ mà người ta trả tiền mặt vẫn rẻ hơn. Thì đó cũng giống như những cái chính sách là lấy của người giàu chia cho người nghèo đó. Put everything together, bắt đầu chia đều ra vậy đó. Nha. Cái bảo hiểm Affordable Care Act đó là một cái example, đó là một cái thí dụ giống như là cộng sản vậy. Ok. 16. Cho nên là tôi lặp lại, khi mà nhắc tới Tổng thống Trump không có sự mandate, mà là Tổng thống Trump, những cái chính sách của Tổng thống Trump luôn cho quý vị một sự lựa chọn. You like this or you don't like this. Mà nếu mà anh thích thì anh chọn, anh không thích thì anh có cái option khác. Còn đối với dân chủ, you have no option. They leave you no option. Okay. 16 là cắt giảm tài trợ liên bang đối với các trường học. Nếu những cái trường học đẩy mạnh những cái lý thuyết tự như là phân biệt chủng tộc, phê phán chủng tộc, những tư tưởng đẩy mạnh những cái tư tưởng mà ủng hộ cho giới tính LGBT và những nội dung liên quan tới chính trị và những cái quyển sách có liên quan tới những cái bài giảng về tình dục cho những trẻ em ở những cái lứa tuổi không phù hợp. Tôi nghĩ là quý vị biết là bé Tí đang nói về cái vấn đề gì, và cái lời hứa này của Tổng thống Trump tôi thấy rất là quan trọng cho quý vị nào mà đang có con em học ở những cái trường công lập, ở những trường công. Thì nói tới vấn đề mà phân biệt chủng tộc, nói thật với quý vị nha, rất nhiều người nói rằng Tổng thống Trump là kỳ thị, nhưng không, bé Tí là người đã gặp Tổng thống Trump rất là nhiều lần. Thì trong cái nhóm bé Tí cũng có những người, không phải chỉ có riêng cái nhóm người Mỹ gốc Việt mình không đâu, mà cũng có những người da màu, những cũng có người Hispanic, cũng có những người African American, cũng có những người khuyết tật ngồi xe lăn. Nhưng Tổng thống Trump thật sự đó quý vị, ổng rất là gần gũi với người dân. He's a people president. Cho nên ai đó mà chưa bao giờ tiếp xúc hoặc là gặp bắt tay nói chuyện với Tổng thống Trump mà lên án Tổng thống Trump là racist, và họ dùng cái chữ racist cho rất là nhiều cái trường hợp, cũng giống như đi bỏ phiếu mà đòi hỏi ID thì họ cho rằng là racist. Trong khi đó nè, tôi nói quý vị nè, ở Việt Nam đi bỏ phiếu cần ID không? Ở Trung Quốc, tôi thật sự là tôi không biết là Trung Quốc có cơ hội để cho quý vị bỏ phiếu hay không. Kể cả trong nước Việt Nam cũng chưa chắc quý vị có cơ hội để bỏ phiếu nữa. Thì quý vị có cần ID hay không? Trong khi đó nước Mỹ nè, quý vị đi mua súng, quý vị cần phải có ID. Quý vị đi vô vũ trường, quý vị cần phải có ID. Quý vị đi mua rượu, quý vị cần phải có ID. Quý vị lái xe, quý vị cần phải có ID. Quý vị đi tham gia vào những cái buổi rally, quý vị cần phải có ID. Nói gần đây nhất là những cái buổi rally fundraise của đảng Dân Chủ đó. Mà đảng Dân Chủ thì họ đang thúc đẩy cái chính sách không cần ID để bỏ phiếu. Vừa mới đem Gavin Newsom vừa thông qua một cái dự luật AB 140, đó là ban voter ID. Cái này thì tôi hoàn toàn tôi không đồng ý. Tôi không đồng ý cái việc mà đi bỏ phiếu không cần ID. Tại vì tất cả những cái hoạt động thường ngày của quý vị đi mua thuốc, quý vị cũng cần phải có ID. Quý vị đi vào những cái sự kiện mà họ đòi hỏi, họ cần phải biết quý vị là ai, quý vị cũng cần phải có ID. Chẳng những ID mà còn phải có real ID nữa kìa. Quý vị lên máy bay họ cần, quý vị cần phải có ID, nhưng mà tại sao bỏ phiếu quý vị không cần phải có ID? Và họ lấy cái lý do là nếu mà tôi đi bỏ phiếu thôi, nếu mà anh hỏi ID của tôi là anh là kỳ thị. Cái đó không đúng quý vị. Họ chỉ mượn cớ như vậy thôi. Nhưng mà bây giờ một cái nó là, cái này là logic nè, cái này là common sense nè. Nếu như họ không phải là công dân ở cái đất nước đó, quý vị quý vị nghĩ là họ có yêu đất nước đó hay không? Không, đúng không? Cho nên những cái chính sách của Tổng thống Trump hứa rất là quan trọng liên quan tới trẻ em, đặc biệt là trẻ em của quý vị đang học trong những trường công. Okay. Cấm đàn ông tham gia vào những cuộc thi đấu thể thao phụ nữ. Cái này tôi đồng ý nha. Thể lực đàn ông và thể lực phụ nữ khác. Anh đi giải phẫu không có nghĩa anh đã là phụ nữ. Bởi vì cái cơ cấu của phụ nữ và đàn ông là khác. Chúa tạo hai người khác nhau. Cho nên tôi đồng ý với việc này và tôi kêu gọi mọi người hãy ủng hộ những chính sách của Tổng thống Trump. Lời hứa thứ 18 là trục xuất những kẻ cuồng Hamas. Bởi vì Hamas là gì? Khủng bố. Và làm cho khuôn viên trường học an toàn và mang tính yêu nước trở lại trong tất cả các trường đại học. Thứ 19 là bảo vệ các cuộc bầu cử của chúng ta, bao gồm việc bầu cử trong ngày, thẻ đăng ký đi bầu cử và các lá phiếu bằng giấy, tức là những cái tờ lá phiếu mà quý vị phải tới nơi để bỏ phiếu đó, và bằng chứng có quốc tịch khi quý vị đi bầu cử. 20 là đoàn kết, sự đoàn kết của tất cả, không cần biết quý vị là đảng nào, khi quý vị mà tôn trọng hiến pháp, quý vị tôn trọng luật pháp, là chúng ta cần phải có sự đoàn kết để bảo vệ hiến pháp và bảo vệ luật pháp ở Mỹ. Và mang quốc gia vươn lên tầm cao mới. Make America great again. Bé Tý cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay và hy vọng là 20 lời hứa này của Tổng thống Trump sẽ mang lại cái sự quyết định khi quý vị cầm cái lá phiếu trong tay để bỏ phiếu cho ai là quan trọng nhất vào năm 2014. Chỉ có Tổng thống Trump mới cứu được nước Mỹ, chỉ có Tổng thống Trump mới mang lại sự an toàn cho nước Mỹ, chỉ có Tổng thống Trump mới làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại. Cảm ơn quý vị và quý vị nhớ là phải đi bỏ phiếu sớm, đăng ký bỏ phiếu sớm và đi bỏ phiếu trong ngày. Cảm ơn quý vị.